5. Đường xuống địa ngục.
Tôi không hiểu là tứ thần Gia Ma có tự lừa phỉnh mình không? Hiền nhân Ramana trầm ngâm. Ông ta tất nhiên là lừa được mọi người. Ông nói cứ như thể thần Gia Ma chuẩn bị dở trò gì đó vậy. Savitri nói, hình như nàng đã ở trong rừng quá lâu, nàng biết thời gian sắp hết. Thần Gia Ma đang dở trò. Ramana tán thành, cô không nên chạy trốn ông ta nếu cô biết. Ramana im bặt, giống như vừa nói ra điều gì hiển nhiên. Hãy cho tôi biết trò đó xảy ra thế nào. Savitri nói, được rồi, tôi sẽ kể cho cô câu chuyện về con khỉ bị nhốt vào căn phòng nhỏ trong tháp lâu đài. Không có gì xảy ra trong phòng cả, mà con khỉ thì không yên thân. Con khỉ chỉ có một cách tiêu khiển là đến bên cửa sổ nhìn ra thế giới. Cứ vậy, nó sao lãng đi được một chút, nhưng rồi lại bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh của mình. Nó sẽ đi đời trong tòa tháp thế nào đây? Tại sao nó bị bắt và giam ở đây? Tâm trạng con khỉ bắt đầu u ám. Không có gì để làm, không có ai để nói chuyện. Suy nghĩ làm nó ngày càng u uất. Căn phòng dường như hẹp lại. Con khỉ bắt đầu toát mồ hôi, lo lắng. Chết rồi! Nó đột nhiên hiểu ra, ta không ở trong căn phòng, ta ở trong địa ngục. Nỗi u uất của nó nhanh chóng biến thành đau khổ, rồi đau khổ biến thành dày vò. Con khỉ nhìn thấy lũ quỷ sứ bao quanh, gây ra đủ thứ đớn đau nó hình dung được. Chính là nó, con khỉ tự nhủ, ta đang ở trong địa ngục vĩnh viễn. Cứ thế, nỗi dày vò tiếp diễn, ngày càng tồi tệ hơn. Con khỉ không nhìn thấy lối thoát, nhưng dần dần con khỉ quen với đau khổ. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Con khỉ không nhớ nữa, nhưng nó bắt đầu thấy dễ chịu hơn với hoàn cảnh. Căn phòng chính ra không đến nỗi tồi tệ quá. Thực sự nó còn dễ chịu hơn bám vào cửa sổ nhìn ra thế giới với những vui thú bên ngoài. Dần dần, lũ quỷ ngừng hành hạ con khỉ và rút đi. Nó cảm thấy thoải mái hơn và chẳng bao lâu nó cảm thấy lạc quan. Con khỉ ngày càng vui vẻ và sau đó... Ramana ngừng lời, chắc cô biết câu chuyện bắt đầu từ đâu. Savitri gật đầu, con khỉ đi lên thiên đường. Đúng thế, nó bắt đầu cảm thấy ngày càng dễ chịu hơn đến khi tưởng tượng mình đang trên thiên đường và thay vì bị quỷ sứ hành hạ thì nó được các thiên thần dỗ về. Con khỉ nghĩ, ôi, ta đang ở trên thiên đường vĩnh hằng. Đến khi nó lại phát chán. Savitri nhận xét, Ramana gật đầu, con khỉ chính là tâm trí ngồi một mình trong tòa tháp của cây đầu. Tâm trí khai triển với lạc thú và co rút lại với đau đớn. Nó tạo ra mọi thế giới có thể, liên tục say mê những sáng tạo của mình. Con khỉ sẽ tin vào thiên đường một lúc, sau đó sẽ thấy nhàm chán. Sự nhàm chán là hạt giống của bất mãn và sẽ kéo nó ra khỏi thiên đường, rơi xuống địa ngục. Savitri cảm thấy thất vọng. Như vậy, chúng ta đều bị mắc bẫy. Chỉ nếu chúng ta đồng ý để mắc bẫy. Ta không hề nói là tòa tháp bị khóa mà. Ramana nói, bên ngoài tường thành có vô số lãnh địa. Cô có thể đưa tâm trí vượt khỏi tường thành, tự do ở bên ngoài và sau khi đạt được tự do, cô không bao giờ phải lên thiên đường hay xuống địa ngục nữa. Nghiệp và hậu quả của tội lỗi. Như vậy, tôi đề nghị một cách nhìn cõi sau sự sống thoáng mở, sáng tạo và đầy lựa chọn. Từng bước một, chúng ta đáp ứng những kỳ vọng của chúng ta và nhìn thấy những hình ảnh thích ứng với những kỳ vọng đó. Thế nhưng quan điểm này bỏ lại một khía cạnh với nhiều người là to tát, tội lỗi. Không thể coi nhẹ tội lỗi trong đức tin Thiên Chúa giáo, bởi lẽ Chúa Trời thường xuyên điền thêm các hành vi tốt và xấu của chúng ta. Người phải thế, nếu không ai cũng lên thiên đường và sự xáo trộn người tốt với xấu sẽ đánh đồng mọi người trên cõi đời. Cách đây không lâu, tôi nhìn thấy một vị mục sư Cơ Đốc được phỏng vấn trên TV. Người ta hỏi ông một câu như thể hỏi một mục sư thời Trung Cổ. Có phải các tín đồ Cơ Đốc đều thực sự tin rằng cuộc đời này chỉ tồn tại để chuẩn bị cho thế giới sau? Mục sư trả lời tức thì là, vâng, đúng như một vị mục sư Cơ Đốc thời kỳ đen tối. Ám chỉ thời Trung Cổ. Hàng ngàn năm không được thay đổi niềm tin Thiên Chúa giáo cơ bản rằng thế giới là thung lũng nước mắt, rằng tội lỗi tạo ra cái chết và cách thoát thân duy nhất là lên thiên đường. Tôi sẽ bình an khi lên đó, tôi sẽ có thể thư giãn, ông mục sư nói. Nói cách khác, điều chúng ta chịu đựng ngay ở thời điểm này đóng vai trò to lớn trong việc hình dung cái gì sẽ đến. Địa ngục là lợi tức của tội lỗi, nhưng nó cũng là sự tiếp diễn của giày vò trần gian. Khi thoát thân là phần thưởng tối cao, ở lại phía sau là sự trừng phạt lớn nhất. Thần học Cơ Đốc về cơ bản nói, hãy tốt, bằng không Chúa Trời sẽ cho sống lâu hơn thì chỉ có tồi tệ hơn. Các Griseveda coi chịu đựng không phải là vấn đề của tội lỗi mà là vấn đề của tự do bị đánh mất. Theo Vedanta, cái gì hạn chế tự do của chúng ta bây giờ thì cũng tiếp tục như vậy sau khi ta chết. Trong cả hai trường hợp, bạn là đối tượng của quyền lực nghiệp chướng. Nguyên gốc tiếng Phạn từ karma, nghiệp, có nghĩa là hành vi, nhưng nó khai triển nhanh chóng và hiện giờ ngụ ý cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa thiện và ác. Tôi sẽ dùng chữ ca, hoa để mô tả khía cạnh vũ trụ của karma và chữ ca thường mô tả các hiệu lực cá nhân của nó. Ở mức độ thô thiển nhất, bạn tạo nghiệp tốt bằng hành vi tốt, tạo nghiệp xấu bằng hành vi xấu. Điều này thích hợp với khái niệm của Thiên Chúa giáo về lựa chọn giữa hành vi xấu và tốt và tương ứng bị trừng phạt hay ban thưởng. Hàng triệu người, đông hay tây, sống bằng niềm tin đó, nhưng nghiệp không bao giờ dứt. Nó là một phần của hành trình linh hồn liên miên, không đơn giản là một cuộc đời chấm dứt bằng thiên đường hoặc địa ngục. Điều oái oăm là không nghiệp tốt nào giải phóng được con người. Phương án địa ngục của Veda là không bao giờ tìm được lối thoát khỏi cảnh nô lệ, một tương đương kỳ lạ với địa ngục Cơ Đốc. Sự thiện, tuyệt đối không thể có được, và dần dần hiệu ứng nghiệp chuyển cuộc sống thánh nhân thành cuộc sống tội nhân và ngược lại. Đó là lý do tại sao dùng từ Kel, glued, dịch chữ karma hay hơn là hành vi. Bạn có thể so sánh nghiệp với cái đồng hồ vũ trụ có các bánh răng khớp nhau hoàn hảo. Bạn có thể so sánh nghiệp với siêu máy tính theo dõi mọi hành vi trong sáng tạo. Bạn có thể ví nó với vị quan tòa vĩnh cửu, cân đong kết quả tốt xấu của mọi ý nghĩ và hành động. Trên thực tế, toàn bộ hệ thống vũ trụ, bộ não, tự ngã cao, tự ngã thấp, Atman, Chúa Trời đều bị buộc vào nhau bởi sức mạnh vô hình của nghiệp. Quy luật của nghiệp quán xuyến mọi hệ thống tín ngưỡng phương Đông, cho rằng không ai trong chúng ta có thể trốn nợ nần, và bởi vì tích lũy nợ mỗi ngày, chúng ta không có con đường nào khác ngoài tiếp tục trả nợ trong kiếp này và kiếp sau.
Cứu thoát khỏi tội lỗi.
Theo các Rishi, sự trừng phạt trong cõi sau sự sống là kết quả của nợ nghiệp chưa trả hết. Nếu tôi phạm tội ác và chưa trả trên cõi trần, tôi sẽ phải trả bằng sự giày vò sau này. Nợ nghiệp báo là gì? Về căn bản đó là nguyên do bất kỳ chưa có được hiệu ứng. Ở Ấn Độ có câu nghiệp chờ trên bậc cửa, với nghĩa là người ta có thể tìm cách rời bỏ hành vi quá khứ, nhưng nghiệp báo có thể nhẫn nại vô bờ như con chó nằm ngủ bên cửa chờ chủ về. Cuối cùng thì vũ trụ cũng sẽ kiên quyết khôi phục cân bằng thiện ác. Địa ngục là điều kiện đau khổ của nghiệp báo. Đại đa số kinh nghiệm cận tử có tính tích cực, nhưng nhiều khi không thế. Thay bằng di chuyển về hướng một ánh sáng niềm nở hiền hậu, một số ít người cảm thấy các đặc trưng của địa ngục. Họ nhìn thấy ma quỷ hoặc thậm chí chính quỷ Satan. Họ nghe thấy kẻ tội đồ bị hành hạ kêu gào, bóng tối dày đặc bao trùm mọi vật. Những người nghiên cứu kinh nghiệm cận tử thậm chí tìm thấy một loại người họ gọi là oan hồn, bị ám ảnh bởi các việc ác và dục vọng không thành. Nhân chứng đầu tiên là một người tên George Ritchie đã được trực tiếp quan sát việc này. Trong kinh nghiệm cận tử của mình, Ritchie được Chúa Jesus mang tới một thành phố lớn trên trái đất, nơi ông nhìn thấy các oan hồn đi theo người sống vì lý do này khác. Một oan hồn vô vọng xin thuốc lá, một chàng trai trẻ tự sát vô vọng xin lỗi cha mẹ. Trong một căn nhà, Ritchie thấy cậu bé chạy theo một thiếu nữ đang sống và xin tha lỗi, mặc dù cô bé tuyệt nhiên không hay biết gì về sự hiện diện của cậu. Jesus nói với Ritchie rằng cậu bé đã tự tử và bị xích vào hậu quả hành vi của mình. Đó là những bóng ma của nghiệp chưa trả. Điều đáng nhớ là thể nghiệm địa ngục không phụ thuộc vào cái chết. Người ta nhìn thấy quỷ Satan trong giấc mơ, ảo giác, tưởng tượng và thậm chí trong thân thể hoặc nhập vào thân thể nếu bạn tin chuyện ma nhập và khả năng quỷ Satan trú ngụ trong cơ thể con người đến khi bị đuổi ra bằng cách nào đó. Các nhà nghiên cứu kinh nghiệm cận tử là số ít trong xã hội chúng ta có công việc suy nghĩ về cõi sau sự sống, và khi họ xem xét bất kỳ kinh nghiệm địa ngục hay linh hồn bị hành hạ nào, có các nhân tố nhất định tạo ra ảo giác hành hạ. Tâm trí ta đặt ta vào địa ngục và lại kéo ta ra khỏi đó. Bất kể sự chịu đựng hình thành trên cõi đời qua đau đớn thể xác hay trong cõi sau sự sống qua việc bị hành hạ tâm lý, nguyên nhân đều như nhau bởi vì chúng có thể được quy về cho tác động của nghiệp. Mọi nền văn hóa tin rằng các hành vi xấu xa là quả báo trong cõi sau sự sống, nhưng các Rishi đã vẽ ra viễn cảnh mô tả cách tổng quát làm thế nào thoát khỏi bị đày đọa. Ở mức độ vật chất không hiển nhiên là gieo gió gặt bão, việc xấu thường không bị để ý đến, ít nhiều trốn thoát trừng phạt. Chúng ta ôm ấp hoang tưởng về cuộc sống nơi có thể quay về với mọi thứ. Nó đủ mạnh để biến, ví dụ như bọn cướp nhà băng thành các anh hùng hảo hán, ít nhất là trong điện ảnh. Khi nói rằng sẽ có ngày nghiệp xấu đuổi kịp kẻ xấu, chúng ta có lỗi với việc thực hiện ước mong chăng? Những người hoài nghi chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì nếu nợ nghiệp được trả bên ngoài thế giới vật chất thì coi như không hề được trả. Vấn đề không dễ giải quyết, nhưng trong điều kiện tâm linh, chúng ta có thể quan sát sự khác biệt giữa người trưởng thành, ngầm hiểu là người đã trả hết nợ và người chưa trưởng thành, chưa trả hết nợ. Người tâm linh trưởng thành theo đuổi cuộc sống đầy ý nghĩa như sau. Tự trọng, tôi có vai trò trong kế hoạch thiêng liêng, tôi độc nhất trong vũ trụ. Tình yêu, tôi quan tâm đến người khác và được quan tâm sâu sắc. Sự thật, tôi có thể nhìn thấy sự hoang tưởng và quẫn trí trong quá khứ. Lòng cảm kích và biết ơn, tôi nâng niu tiện nghi của sáng tạo. Lòng tôn kính, tôi có thể cảm thấy và nhìn được sự thiêng liêng. Phi bạo lực, tôi kính trọng cuộc sống trong mọi hình thức. Sống ngoài các giá trị này rất đau đớn, và nếu đủ mạnh, có lẽ nỗi đau đưa người ta xuống địa ngục. Như vậy, giá trị của cuộc sống đầy ý nghĩa biểu diễn mặt dấu kính của nợ nghiệp. Khi bạn hết nợ, thì cuộc sống của bạn trở nên đáng sống và trọn vẹn.
Còn về quỷ Satan,
các tín đồ Cơ Đốc sùng đạo sẽ phản đối rằng tôi vẽ bức tranh tâm lý về địa ngục mà bỏ quỷ Satan ra ngoài. Bỏ quên quỷ Satan nghĩa là phớt lờ lời Kinh Thánh kể về thiên thần Lucifer, gần Chúa Trời nhất trong số các thiên thần, kẻ chống lại Chúa Trời và mắc tội ngạo mạn, đã rơi xuống nơi xa nhất trong mọi sáng tạo là địa ngục. Hàng triệu người tin vào nghĩa đen của truyền thuyết này, nói nhiều điều về việc chúng ta từ chối gánh trách nhiệm cho cõi sau sự sống. Chúng ta thà tạo dựng một lãnh chúa bóng đêm, một phản diện toàn năng với Chúa Trời, mà sau đó trở thành kẻ tạo ra mọi điều ác. Gánh trách nhiệm của địa ngục nghe thật khủng khiếp, nhưng không gánh trách nhiệm đó cũng thế. Địa ngục xa Chúa Trời nhất bởi vì nó phản ánh trạng thái suy sụp của ý thức. Nguyên nhân của kinh nghiệm địa ngục trên cõi đời này không chỉ đơn giản là tâm lý. Chúng không chỉ dính líu đến sự trầm uất hay tội lỗi. Khi chúng ta mất liên hệ với chính mình, cảm giác phải chịu đựng bắt đầu. Địa ngục là sự đầy ải mà bạn cho rằng bạn đáng phải chịu. Khi mối liên hệ được thiết lập trở lại, chúng ta không tin mình đáng chịu trừng phạt nữa. Chúng ta trở về trong dòng nhựa sống với mọi đặc tính chữa trị của nó. Mọi thứ quỷ Satan ủng hộ nằm trong sự tự phán quyết của chúng ta. Thực ra, quỷ Satan là phản ánh mạnh mẽ của sự tự phán quyết. Satan là sáng tạo của ý thức và vì lúc thế này, lúc thế khác, nó tiến hóa và thay đổi tầm quan trọng. Quỷ Satan hiện thực trong các điều kiện sau đây. Người ta cảm thấy đáng bị trừng phạt hơn là được cứu chữa. Nền văn hóa tin vào huyền thoại quỷ Satan. Các tín đồ tin vào huyền thoại này và tạo giá trị cho nó. Tội lỗi bị phóng chiếu ra bên ngoài cho ma quỷ thay cho được chữa lành bên trong. Việc xấu tích lũy bên ngoài khả năng tìm kiếm sự tha thứ, chuộc lỗi hay tẩy uế. Trẻ con bị dọa nạt bằng ma quỷ và nghe rêu rao là chúng có sức mạnh siêu nhiên. Quỷ Satan không hiện thực trong các điều kiện sau đây. Người ta cảm thấy xứng đáng được cứu chữa thay vì bị trừng phạt. Nền văn hóa nhận thức được huyền thoại sinh ra như thế nào? Người ta tỉnh táo và chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình, có lòng tin vào sự tha thứ, cứu rỗi và chuộc tội, có lối thoát cho các năng lượng tiêu cực thông qua trị liệu, thể thao, đối thoại cởi mở, hoạt động gia đình lành mạnh, giáo dục vân vân. Trẻ em không bị tạo điều kiện để tin vào ma quỷ và các kẻ thù siêu nhiên. Xã hội đẩy mạnh phát triển tri thức. Văn hóa của chúng ta tiến triển rộng rãi bên ngoài Sa Tăng bởi vì bất chấp các vị giảng kinh tôn giáo ấu trĩ, chúng ta có hàng thế kỷ chủ nghĩa thế tục đằng sau lưng. Bất kể những sai lầm có thể rành rành, văn hóa thế tục vẫn đẩy mạnh sự trị liệu vốn bị mê tín dị đoan ngăn cản, để con người chịu trách nhiệm với vận mệnh của chính mình, khuyến khích đối thoại cởi mở trong mọi lĩnh vực vốn bị cho là cấm kỵ. Đây là các thành quả đáng kể, chúng chứng tỏ sự trưởng thành mạnh mẽ trong ý thức. Cái ác, dù bạn định nghĩa thế nào, vẫn còn lại, thậm chí sau khi Satan biến mất. Nhưng việc chúng ta chấm dứt chú ý đến Satan làm giảm hẳn vai trò của hắn, cũng như các vị thần Hy Lạp cổ đại trên núi Olympus từng đầy quyền năng để giải thích được mọi hiện tượng thiên nhiên, nay đã bị đưa vào lịch sử. Cũng như các thần thánh Hy Lạp, quỷ Satan đã hết tác dụng. Khi người ta tìm được cách giải thích tốt hơn cho mọi hiện tượng, cách giải thích cũ tiêu tán, khí tượng học thay chỗ của thần gió, nhiệt động học thay cho thần lửa Prometheus, chúng ta có quyền năng tăng giảm vai trò của Satan. Thực ra chúng ta có quyền năng khiến hắn hiện thực hay không hiện thực, điều này còn cốt yếu hơn. Khi ý thức tiến hóa, Satan sẽ càng trở nên không hiện thực. Tôi đã tin rằng có hàng triệu người sẵn sàng chấm dứt nói chuyện về ma quỷ, tội lỗi và cái ác vũ trụ như là gốc rễ gây ra đau khổ. Họ sẵn sàng nói chuyện bằng ngôn ngữ của ý thức. Họ sẵn sàng nói chuyện về việc tách rời khỏi bản thân. Chúng ta mất nhiều thế kỷ kêu gọi Chúa Trời cứu rỗi và sợ hãi quỷ Satan như kẻ thù tối cao. Có lẽ điều đó cần thiết cho sự tiến hóa của chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta có thể chuyển sang trí tuệ sâu sắc hơn, nhân đạo hơn của các vị Rishi, nói về hiện thực duy nhất, không phải về vũ trụ bị chia cắt bởi thiên đường và địa ngục như các cực đối lập. Các Rishi nói với chúng ta rằng thiện và ác là chức năng trực tiếp liên hệ với linh hồn. Linh hồn là khía cạnh hiện thực nhất của tự ngã. Khi chúng ta phá vỡ liên hệ với linh hồn, chúng ta đánh mất tiếp xúc với thực tại. Linh hồn giấu mình khi bạn quá mệt mỏi hay căng thẳng, bạn quên cả chính mình, bạn hướng ngoại là chính, bạn để người khác nghĩ cho mình, bạn hành động bắt buộc, bạn bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi và lo lắng, bạn đấu tranh và giày vò. Cần phải thay đổi các điều kiện này trước khi thiết lập lại mối liên hệ với linh hồn. Cái chết mở đường đến nơi cư trú của linh hồn. Nhưng Vedanta tuyên bố rằng linh hồn có bao nhiêu việc phải làm trước khi chết. Cuộc sống được điều khiển dưới sự quan sát chăm chú của linh hồn. Ý thức thuần khiết của bạn hàm chứa các tố chất vũ trụ nhất định. Nó liên tục, nó không bao giờ rời mắt khỏi bạn. Nó liên kết với mọi linh hồn khác. Nó chia sẻ tính toàn năng của Chúa Trời. Nó không bị xâm phạm bởi sự đổi thay. Nó tồn tại bên ngoài không gian và thời gian. Như vậy, không chỉ có các khoảnh khắc dịu dàng, yêu thương, yên tĩnh mới bộc lộ tâm hồn. Hơn thế nữa, những giây phút tố chất riêng của linh hồn biểu hiện lên bề mặt là quan trọng nhất. Những giây phút này quá hiếm hoi trong cuộc sống hiện đại, nhưng linh hồn không bao giờ ngừng bộc lộ mình.
Linh hồn bộc lộ khi
bạn cảm thấy tập trung, trí óc bạn minh mẫn, bạn có cảm giác thời gian ngừng trôi, bạn đột nhiên cảm thấy tự do ngoài mọi ràng buộc, bạn rất tỉnh táo, bạn cảm thấy hòa mình với người khác dù trong tình yêu hay giao tiếp im lặng, bạn cảm thấy không bị tuổi tác hay sự thay đổi xâm phạm, bạn cảm thấy cuồng hỷ hoặc phúc lạc, bạn có linh tính sâu trở thành sự thật. Bạn vì lý do nào đó biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn cảm thấy được yêu thương vô bờ hoặc tuyệt đối an toàn. Nếu chỉ có một hiện thực duy nhất như các Rishi tuyên bố, thì cuộc sống không phải là sự đấu tranh giữa thiện và ác, mà là một mạng lưới lộn xộn nơi các hành vi xấu hoặc tốt đưa ta tới gần hiện thực hơn hoặc đẩy ta sâu hơn vào ảo giác. Nghiệp dệt nên cái mạng này. Nghiệp không phải là ngục tù, nó là vùng lựa chọn. Với nghiệp, lựa chọn của chúng ta luôn trung thực. Chúng ta gieo gì, gặt nấy. Nhưng điều này cách xa với khẳng định rằng chúng ta bị mắc kẹt trong sức mạnh của cái thiện và ác vũ trụ. Địa ngục cũng như mọi nơi khác trong ý thức hoàn toàn phản ánh trạng thái tinh thần của riêng chúng ta, và sự giải thoát khỏi địa ngục có được cũng như mọi thành quả khác nhờ vào sự xích lại gần hiện thực hơn của linh hồn.